This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Như Tuyền ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Như Tuyền, Nam California hôm nay nắng lên rất sớm và tối hôm qua đêm 16 trăng rất là đẹp. À, đêm 15 trăng rất là đẹp thưa quý vị. Hôm nay thì cao nhất là 77, thấp nhất 51. Ngày mai là 73-55 và ngày thứ bảy là 74-54. Thời tiết rất đẹp cho ngày Good Friday sắp tới đây với chúng ta. Không biết là tại Dallas Fort thì như thế nào, thưa Như Tuyền?
Dạ vâng, đầu tiên Như Tuyền gửi lời chào đến chị Mộng Lan, anh Huy Cường và quý thính giả và thưa quý anh chị cùng quý vị. Hiện tại bên ngoài là nhiệt độ con số 51 độ F, trời se lạnh. Nhiệt độ ngày hôm nay được dự báo cao nhất là 67 độ F và... tối ngày hôm nay là trời có dông, có thể là đem theo mưa, nhiệt độ sẽ xuống thấp ở con số là 50 độ F. Đêm hôm qua thì tại Dallas Fort Worth có một đêm trời mưa, mưa đá rất là khủng khiếp và có lẽ là đem đến rất là nhiều thiệt hại cho xe và nhà cổ, nhà cửa. Và ngày mai thì một ngày trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất được dự báo là 69 độ F và thấp là 44. Và ngày thứ bảy cuối tuần cũng vậy, trời nắng đầy, không có mây, với nhiệt độ cao nhất được dự báo là 74 và thấp là 51, thưa quý anh chị. Không biết Houston thì như thế nào ạ?
Ở Houston thì bây giờ trời nắng đã lên rồi, mặc dù cơ hội mưa ngày hôm nay đã được báo là giảm từ 100 xuống còn 50%. Nhiệt độ bây giờ thì cũng còn khá lạnh với gió thổi tới 20 dặm một giờ, 57 độ. Cao nhất trong ngày có thể lên tới 70 và tối nó xuống thấp vào khoảng 49. Đến ngày mai thì giống như Dallas, trời sẽ quang nắng suốt cho đến ngày Chủ nhật và nhiệt độ cũng cao lên một chút, 73 và 57. Ngày mốt cũng thế và đến Chủ nhật thì cơ hội mưa có thể trở lại tới 50%. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, ông Karadzic là cựu lãnh tụ Serbia ở Bosnia ngày hôm nay đã bị kết án về tội diệt chủng và 9 tội trạng khác, và ông này đã bị tuyên án 40 năm tù. Tòa án hình sự quốc tế Liên Hiệp Quốc về năm tư cũ xét thấy rằng ông Karadzic có tội trong những hành vi tàn ác của người Serbia trong cuộc chiến tranh 1992-1995 ở Bosnia, gây tử vong cho 100.000 người. Tòa án cho biết rằng ông Karadzic, 70 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội diệt chủng trong vụ thảm sát Srebrenica năm 1995, khi mà các lực lượng Serbia giết chết 8 người đàn ông và bé trai Hồi giáo. Vụ này được xem là hành vi tàn ác và tệ hại nhất ở Âu Châu sau vụ đại thảm sát người Do Thái. Trở lại với Như Tuyền.
Dạ vâng, thưa quý anh chị, một bản tin cho thấy một công dân Trung Quốc đã nhận tội giúp cho những tay tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính của các nhà thầu quốc phòng lớn ở Mỹ. Và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết ông Tô Bân, 50 tuổi, đối mặt với án tù 5 năm vì đã cùng với hai người khác ở Trung Quốc âm mưu đánh cắp tài liệu và chiến đấu cơ F-22 và F-35 cùng với vận tải cơ C-17 của Mỹ. Hồ sơ nộp cho Tòa án Liên bang ở California không cho biết ông Tô đã gửi những tài liệu đó cho ai ở Trung Quốc. Và ông Tô bị bắt ở Canada năm 2014 dựa theo lệnh truy nã của Mỹ, và nghi can này từ bỏ quyền chống lại lệnh dẫn độ và được đưa sang Mỹ hồi tháng trước. Trở lại với anh Huy Cường.
Và thưa quý vị, cũng vẫn liên quan đến vụ khủng bố ở Mỹ, thì ngày hôm nay các giới chức an ninh tiếp tục truy lùng người thứ ba là người đã được thâu vào trong những video an ninh cả tại vùng phi trường cùng với hai tên khủng bố khác thì đã ôm bom để chết theo cái vụ nổ bom này. Và trong lúc đó thì tất cả các lực lượng an ninh đều đưa ra những câu hỏi rằng tại sao giới chức an ninh của Mỹ có thể để lơ là như vậy, nhất là phía bên Thổ Nhĩ Kỳ thì chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Mỹ đã thất bại trong việc theo dõi tên El Bakaru. Tên này thì đã chết ở trong cái vụ nổ bom ở tại phi trường và em của hắn ta thì chết ở trong cái vụ nổ bom tại đường xe điện ngầm. Tên Maroki này đã hai lần bị trục xuất từ bên Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 và tháng 8 sau khi đã tìm cách xâm nhập vào quốc gia này. Và sau đó thì hắn ta đã chọn Hòa Lan để đi tới. Và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã báo cáo cho chính quyền Mỹ và Hòa Lan về tên này. Nhưng mà không hiểu tại sao hắn ta lại lọt là mạng lưới an ninh để có thể thực hiện những âm mưu khủng bố. Và trước hết thì cũng đã thuê một căn chung cư ở ngay tại vùng những người thiểu số ở và thực hiện làm những quả bom mà không ai biết. Ngay cả các giới chức Hoa Kỳ cũng đã lên đường đi sang bên Mỹ để mà có thể giúp các giới chức tại đây điều tra về vụ này. Và họ cũng cho biết rằng họ gặp rất là nhiều khó khăn từ phía bên Mỹ. Những nhân viên an ninh của Mỹ không muốn hợp tác với các nhân viên ngoại quốc, không hiểu vì lý do gì. Và đó cũng là một trong những cái sự khó khăn cũng như là thất bại của hệ thống an ninh mà các nhà ngoại giao cũng như là các bộ trưởng về an ninh nội địa của cộng đồng Âu Châu sẽ họp vào ngày mai để bàn thêm về vấn đề này. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thực sinh giả Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry ngày hôm nay đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin của Nga để mà bàn về những vụ khủng hoảng Syria và Ukraine. Trước khi họp với ông Lavrov thì Ngoại trưởng Kerry nói nhiều người hy vọng cuộc thảo luận tại Moscow sẽ góp phần làm cho sự xung đột của Syria chấm dứt càng nhanh càng tốt. Ông cũng nói ông hy vọng có được sự hợp tác của Nga để có thể đối phó với những vụ xung đột tại các nơi khác như là Yemen và Libya và tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông John Kerry cho rằng cuộc khu chiến từng phần ở Syria đã mang lại một số tiến bộ, theo ông, và bạo động đã giảm đi. Theo dự liệu thì ông sẽ yêu cầu Nga cho biết lập trường về một cuộc chuyển tiếp chính trị cho Syria. Trong một cuộc họp với cả hai ông Lavrov lẫn ông Putin thì ông John Kerry có phần chắc sẽ nói về vụ tấn công khủng bố ở Brussels ngày 22 tháng 3 vừa qua. Đây là cuộc gặp gỡ cao cấp đầu tiên giữa các giới chức Hoa Kỳ và Nga kể từ khi Moscow loan báo kế hoạch triệt thoái từng phần các lực lượng Nga ra khỏi Syria hồi tuần trước. Trở lại với Như Tuyền.
Cảm ơn chị Mộng Lan và thưa quý thính giả, các lực lượng Iraq với sự yểm trợ của các chiến binh Mesmera của người Kurd đã phát động một cuộc phản công mà họ gọi là bước đầu để chiếm lại thành phố Mosul, một cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Sáng nay, các lực lượng của hai lữ đoàn Iraq thuộc sư đoàn 15 do Mỹ huấn luyện đã bắt đầu tấn công vào 6 ngôi làng do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở phía đông nam thành phố Mosul. Và các chiến binh của những bộ tộc người Hồi giáo Sinai cũng tham gia chiến dịch này. Nhiều viên chỉ huy của lực lượng Peshmerga nói rằng chiến binh Sinai có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát những khu vực của người Sinai sau khi mà những nơi này được chiếm lại từ tay nhà nước Hồi giáo. Và cuộc phản công được phát động từ thành phố Makmur, nơi một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị thiệt mạng hồi gần đây trong một vụ tấn công bằng súng cối của nhà nước Hồi giáo. Và các lực lượng Iraq đã tập hợp tại khu vực này trong vài tuần nay. Và Makmur là một trong những địa điểm dùng làm bàn đạp cho trận chiến để chiếm lại thành phố Mosul. Các viên chỉ huy của phe người Kurd cho biết rằng chiến binh Peshmerga của họ chỉ nắm giữ vai trò hỗ trợ mà thôi. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ AFP đánh đi từ Nam Hàn cho biết rằng giới chức tình báo Nam Hàn đã công bố Bắc Hàn đã thử nghiệm một hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc rất là thành công và có thể gia tăng tầm bắn xa của những hỏa tiễn liên lục địa. Phía bên Nam Hàn thì chính bà Tổng thống Nam Hàn đã ra lệnh cho tất cả lực lượng quân đội của Nam Hàn phải sẵn sàng để mà có thể trả đũa lại bất cứ một sự khiêu khích tấn công nào từ phía Bắc Hàn. Và bà cho rằng những hành động rất là cẩu thả và có thể gây ra chiến tranh ở trong vùng này. Phía bên Bắc Hàn thì đã lên tiếng công bố về cuộc thử nghiệm này, cho rằng họ rất là thành công. Cũng như là trong tuần trước thì chính ông Kim Jong-un cũng đã hăm dọa sẽ dùng vũ khí nguyên tử để mà bắn tới phần đất của Hoa Kỳ cũng như là Nam Hàn phủ đầu trước khi mà các quốc gia như là Nam Hàn và Hoa Kỳ có thể tấn công vào phía Bắc. Về phần Nam Hàn thì chính Tổng thống Park Geun-hye đã ra lệnh tất cả quân đội phải ở trong tình trạng thiết quân luật và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ một sự bất trắc nào có thể xảy ra. Trong khi đó thì Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc cũng đã họp ngay vào buổi sáng hôm nay để bàn về tất cả những sự việc thí nghiệm vũ khí nguyên tử cũng như là chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Nhất là những sự việc này đã cho thấy rằng Bắc Hàn cố tình vi phạm 3 nghị quyết mà Liên Hợp Quốc đã đưa ra trước đây cấm Bắc Hàn không được thử nghiệm các loại vũ khí này. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai với các bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài. Chương trình được...
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần, giá cả phải chăng.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889. Dòng nhạc New Wave. Để đáp ứng yêu cầu các fan hâm mộ nhạc New Wave, một chương trình ca nhạc New Wave sẽ được tổ chức thật quy mô, hấp dẫn với các ca sĩ đến từ châu Âu nổi tiếng với nhạc New Wave thập niên 80. Sandra, Sabe và Party Ryan. Show nhạc diễn ra tại House of Blue Dallas, số 2200 North Lamar Street, Dallas, Texas 75202. Lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, hãy đến để thưởng thức thực sự dòng nhạc New Wave với những giọng ca thực sự của New Wave thập niên 80. Vé có bán tại tiệm Upscale Exchange trong Asia Times Square. Gọi ngay để mua vé 817-690-2311, 817-690-2311.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310,
817-899-8310.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, tại Hollywood Beauty School Garden.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Asintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp, làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì?
Đừng đợi đến khi quá trễ, mua trước cho cha mẹ chương trình hậu sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy, mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng, thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên đài làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu liên quan đến tình hình Hoa Kỳ do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, phi trường Atlanta náo loạn vì một gói đồ khả nghi của một gia đình người Việt. Đây là một cái túi hành lý được xem là khả nghi của một gia đình Việt Nam đã gây náo loạn phi trường quốc tế Hot Seal Jackson thuộc tiểu bang Atlanta, Hoa Kỳ, khi mà giới hữu trách phát lệnh di tản khỏi ga nội địa của phi trường này ngày hôm qua. Lệnh di tản đã được phát đi ngay sau khi túi hành lý vừa kể, thu hút sự chú ý của một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện để mà phát giác chất gây nổ. Các video đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy nhiều người đã hoảng loạn bỏ chạy, chen chúc nhau để cố thoát ra khỏi nhà ga. Giới chức phi trường cho biết vì cẩn trọng họ đã di tản hành khách khỏi ga nội địa để điều tra một túi hành lý khả nghi. Sau ít phút thì phi trường đã thông báo mọi hoạt động trở lại bình thường và hành khách có thể quay trở lại. Một số người còn đăng tải trên mạng xã hội là có xả súng, nhưng cảnh sát Atlanta đã bác bỏ tin này, xác nhận không có xả súng tại phi trường. Đây chỉ là một túi hành lý khả nghi và đã được điều tra xong, mọi chuyện đều ổn. Giới hữu trách cho biết túi hành lý chứa một số lọ đựng dầu và gia vị là của một gia đình người Việt Nam. Sự kiện xảy ra vào lúc thị trưởng Tim Reed vừa thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại phi trường và các địa điểm khác sau vụ tấn công khủng bố gây chết chóc tại phi trường Brussels, Bỉ Quốc. Vụ tấn công khủng bố tại phi trường này ngày thứ ba đã giết chết ít nhất là 11 người và đã làm nhiều người bị thương. Một vụ tấn công khác xảy ra ngay sau đó ở một ga tàu điện ngầm cách đó không xa, khiến 20 người khác thiệt mạng. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công trên. Xin trở lại với Như Tuyền.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, các giới chức Bộ Ngoại giao và Ngũ Giác Đài ngày hôm qua đã ra điều trần trước Quốc hội về kế hoạch của chính quyền Obama đóng cửa trại giam tại vịnh Guantanamo, Cuba. Đây là một điều trần diễn ra một ngày sau những cuộc tấn công khủng bố tại Brussels. Một số nhà lập pháp cho rằng những cuộc tấn công tại Brussels mới đây và những cuộc tấn công tại Paris hồi năm ngoái có thể thuyết phục các đồng minh châu Âu xét lại lời kêu gọi đóng cửa cơ sở này. Hơn 85% những người bị giam giữ tại vịnh Guantanamo, Cuba kể từ năm 2002 đã được chuyển đến các nước khác. Không tới 100 người còn lại tại đây và chính quyền Obama muốn đóng cửa trại giam này. Các giới chức chính quyền nói các hình ảnh nhà tù còn được gọi là Gizmo, nhắc nhở đến hình phạt trấn nước được Hoa Kỳ cho phép và những vụ giam giữ dài hạn không đưa ra xét xử. Ông Paul Lewis, đại sứ của Bộ Quốc phòng Mỹ về Guantanamo, nói rằng các quốc gia trên toàn thế giới và đồng minh của chúng ta nói với chúng ta là Gizmo làm tổn thương chúng ta. Bằng cách đóng cửa Gizmo, chúng ta giải quyết được quan tâm của thế giới. Không đưa ra chi tiết, ông Lewis công nhận là người Mỹ đã bị giết hại dưới tay những người từng bị giam giữ ở Guantanamo trở lại chiến trường. Và ông nói thêm rằng, khi một người nào đó thiệt mạng thì đây là một thảm kịch và chúng ta không muốn ai chết vì chúng ta chuyển giao các tù nhân. Nhưng ông Lewis nói chính quyền Obama và những chính quyền trước đó tin rằng tầm quan trọng của việc đóng cửa Gizmo vượt quá những rủi ro khi vẫn mở cửa trại giam này. Các nhà lập pháp Cộng hòa tin rằng trại giam này vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo tình báo, chưa đầy 5% những tù nhân tại Gizmo được chuyển đến các nước khác dưới thời chính quyền Obama đã trở lại hoạt động khủng bố. Nhưng một số nhà lập pháp lo ngại là những nước đã nhận các tù nhân Gizmo như Ghana và Uruguay không thể theo dõi những người này một cách thích đáng. Và trong khi đó, trong khi có thêm các tù nhân hội đủ điều kiện để được chuyển đi thì tiến trình đóng hay mở cửa Gizmo vẫn còn đang là vấn đề tranh cãi sôi nổi. Và giải pháp chuyển tù nhân tại trại giam Guantanamo vào lãnh thổ Mỹ vẫn còn là một vấn đề trái với luật pháp Mỹ. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Washington DC cho biết rằng Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ bà Loretta Lynch đã tuyên bố cho đến giờ phút này thì Hoa Kỳ vẫn không có thêm được những tin tức nào về tất cả những sự hăm dọa hoặc là những âm mưu khủng bố tại Hoa Kỳ theo sau cái vụ khủng bố tại bên Mỹ. Và bà còn cho biết tất cả các cơ quan an ninh của chính phủ liên bang cũng như là các chính phủ địa phương đều đã tăng cường tối đa cũng như là chuẩn bị để đối phó với bất cứ một sự bất trắc nào có thể xảy ra từ phía những tổ chức khủng bố. Và các người dân Hoa Kỳ thì không nên lo ngại gì, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát dưới một con mắt rất là tinh vi của các hệ thống an ninh Hoa Kỳ. Tuy nhiên là sáng ngày hôm nay cũng có một sự việc xảy ra tại trung tâm y khoa của Hải quân Hoa Kỳ tại thành phố San Diego. Đã có báo cáo thấy một người có mang súng ở trong khu vực phía tây của bệnh viện này và các nhân viên quân cảnh đã được tới nơi ngay để điều tra. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có khám phá ra người mang súng này cũng như là không có một sự việc đáng tiếc nào xảy ra tại khu vực này. Có thể đây chỉ là một trong những cú mà người Mỹ gọi là false alarm, tức là báo động giả mà thôi, để xem cái mức độ đối phó, đối ứng của các nhân viên an ninh Hoa Kỳ cao tới đâu. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộc Lan và Như Tuyền. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, mến chào quý thính giả và quý anh chị.